Tác phẩm Cựu Hoàng Bảo Đại. Tác giả Hoàng Trọng Miên. Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Cựu Hoàng Bảo Đại là sự tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp, cái được, cái mất của một nhân vật lịch sử, ông vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, Nguyễn Vĩnh Thụy, Bảo Đại. Tác giả Hoàng Trọng Miên đã tỏ ra sắc sảo trong cách tiếp cận các nguồn tư liệu lịch sử qua sự khảo nghiệm của các nhân chứng, vật chứng và sự gạn lọc, đào thải của thời gian để tiểu thuyết hóa thành công hình tượng Bảo Đại với tư cách là nhân vật chính của cuốn sách này. Cuốn sách giúp bạn đọc ôn lại một thời kỳ lịch sử cam go, gian khổ nhưng cũng đầy anh dũng của dân tộc. Cuốn sách còn ghi lại và trình bày những sự thực bị che đậy bấy lâu về cựu Hoàng Bảo Đại, về chính phủ Nam Triều, về bè lũ tai sai Ngô Đình Diệm, về âm mưu của Pháp và Mỹ cùng các thế lực phản động trong và ngoài nước khác hòng thôn tính, chia cắt, xâm lược Việt Nam. Do nhân vật đã được tác giả tiểu thuyết hóa nên cuốn sách không thể không có những chi tiết, trường đoạn, tình huống hư cấu ngoài chính sử. Nhà xuất bản Thanh Hóa xin trân trọng gửi tới quý độc giả cuốn Cựu Hoàng Bảo Đại của tác giả Hoàng Trọng Miên và mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc gần xa. Nhà xuất bản Thanh Hóa. Chương 1. Trẫm thà làm dân một nước độc lập. Mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi Kim Phụng và Thiên Thọ, ẩn vàng mặt nước sông Hương hay hẩy gió chiều lên. Hoàng thành rêu phủ sầm mặt trong ánh chiều, làm nổi bật cột cờ Ngọ Môn trơ vơ in trên nền trời xanh thẳm. Tiếng hò từ mấy chiếc đò chở trái cây nguồn từ chợ Tuần về xuôi đưa lên cao vút, theo nhịp mái chèo bắn nước long lanh. Bóng dáng cô lái đò ngang đội nón lá bài thơ, áo dài vá tay tung bay qua bến Trường Súng, lững lờ trôi qua dưới bóng cầu Bạch Hổ. Đối diện Phú Văn Lâu, núi Ngự Bình như một chiếc án, phía dưới ngọn Thiên Thai đầu phủ đám thông già cao vút, như hướng nhìn về thành nội âm thầm. Trên khung cảnh êm đềm quen thuộc của Đế Kinh, dọc theo bờ sông Hương, từ cửa Thượng Tứ trông ra bến Thương Bạc đổ xuống chợ Đông Ba, thấp thoáng những lá cờ đỏ sao vàng, dẫn đầu từng đoàn người rầm rập kéo đi về hướng nội thành. Thỉnh thoảng một khẩu hiệu hô to, những nắm tay đưa cao theo tiếng hưởng ứng vang dậy. Đám đông như những lớp sóng cuồn cuộn từ phía Vĩ Dạ, An Cựu, Nam Giao đổ qua cầu Tràng Tiền, nối tiếp với các đoàn người ở Gia Hội lên, Kim Long xuống, tràn vào Hoàng Thành. Già, trẻ, trai gái, áo dài, áo ngắn, đi guốc, dép, chân không, đủ các tầng lớp dân chúng nao nức ồ ạt kéo nhau đi, như theo một động lực thúc đẩy tiến về phía nội thành. Mấy người lính áo nếp đỏ, xà cạp vàng, đội nón dấu, mang súng dài, canh gác ở cửa Thượng Tứ, đứng trên thành cao, nhìn xuống đám đông nườm nượp tràn vào thành nội, rồi ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nên phản ứng ra sao. Vì đề đốc hộ thành chỉ huy họ đã đi biệt đâu mất từ sáng hôm nay. Luồng điện nóng bỏng của cách mạng khởi nghĩa mấy hôm nay chuyển đi khắp nơi. Các binh sĩ hoàng quân đeo gươm dài, lết ủng ngắn trên các ngã đường kinh đô Huế, hát giọng bi hùng đẫm mùi rượu. Sau tin Nhật Bản đầu hàng đã vắng bóng trong đêm tối. Đầu đầy bắt đầu văng vẳng tiếng hát bài ca mới. Toàn dân Việt Nam giờ đây quyết tâm, đứng lên tranh đấu xích xiền đập tan. Kinh đô trầm lặng, bỗng náo động lên vì những luồng sóng ngầm cách mạng bao trùm như một lực lượng ghê gớm vô hình. Nhiều tin đồn đãi truyền tai trong dân chúng. Cụ Thượng Phạm Quỳnh bị bắt đi rồi. Tổng đốc Ngô Đình Khôi với người con cả đã bị xe xanh chở đi. Trong dân gian đã bắt đầu truyền tụng câu vè: xe xanh cờ đỏ sao vàng, bước lên xe ấy hai hàng lụy rơi. Hình ảnh chiếc xe hơi màu xanh của cơ quan trinh sát Trung Bộ thuộc chính quyền Việt Minh đi bắt các phần tử chống đối hoặc tình nghi đã trở nên một ám ảnh rùng rợn đối với những người liên hệ tới chế độ cũ mà danh từ lúc bấy giờ gọi chung là Việt Giang. Những tin tức của người từ đằng trong ra cho hay là ở Quảng Ngãi, bao nhiêu việc gian quan lại phong kiến, tay sai thực dân đều bị chính quyền Việt Minh trừng trị. Tin từ Hà Nội đưa vào loan báo, Việt Minh đã cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 1945, trong khi ở Huế, toàn thể nội các Trần Trọng Kim xin từ chức và báo đại theo lời đề nghị của Tổng trưởng Ngoại giao Trần Văn Chương ngày hôm trước gửi điện văn cho Tổng thống Hoa Kỳ Truman, Nữ hoàng Anh Quốc, Thống chế Trung Hoa, Tướng Giới Thạch, Đại tướng Pháp De Gaulle với hy vọng các cường quốc đồng minh thừa nhận nền độc lập của Việt Nam. Bức thông điệp của Hoàng đế Việt Nam gửi cho nhà lãnh đạo nước Pháp mang một tính chất đặc biệt, nhắn nhủ cựu chủ nhân đô hộ, đại ý rằng: Trẫm gửi cho dân tộc Pháp, cho xứ sở thời niên thiếu của trẫm. Trẫm cũng gửi cho nhà lãnh đạo và giải phóng nước Pháp với tư cách một người bạn hơn là với tư cách một quốc trưởng. Ngài đã quá đau khổ trong 4 năm chết chóc vừa qua, hẳn cũng dư hiểu cho dân tộc Việt Nam đã có 20 thế kỷ lịch sử và một quá khứ oai hùng, không còn muốn, không còn có thể chịu đựng bất cứ một sự đô hộ nào hay một sự cai trị nào của ngoại bang. Chắc hẳn ngài sẽ hiểu rõ hơn nếu ngài có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đất nước này, nếu ngài có thể cảm thông được ý chí độc lập đang ấp ủ trong lòng tất cả mọi người mà không có một sức mạnh nào có thể đè nén nổi. Dù cho ngài có thể tái lập một nền cai trị Pháp tại xứ này, cũng không còn được ai tuân theo nữa. Mỗi làng mạc sẽ là một ổ kháng chiến, mỗi người hợp tác cũ sẽ thành một kẻ thù, và những công chức cùng chính những tay thực dân của ngài sẽ yêu cầu thoát ly ngay khỏi không khí nghẹt thở đó. Trẫm xin ngài hiểu cho rằng phương tiện duy nhất để bảo vệ những quyền lợi của Pháp và ảnh hưởng tinh thần của nước Pháp ở Đông Dương là ngay thật thừa nhận nền độc lập của Việt Nam và từ bỏ mọi ý tưởng tái lập ở xứ này chủ quyền hoặc một nền cai trị Pháp bất cứ dưới hình thức nào. Chúng ta sẽ có thể dễ dàng thông cảm với nhau và trở thành bạn bè nếu ngài muốn chấm dứt ý định trở lại làm chủ nhân ông. Kêu gọi đến lý tưởng nổi danh của dân tộc Pháp và sự khôn ngoan cao cả của nhà lãnh đạo nước Pháp, Trẫm hy vọng rằng hòa bình và an lạc đã báo hiệu cho tất cả dân tộc trên thế giới cũng sẽ được đảm bảo cho hết thảy dân chúng bản xứ và ngoại quốc ở Đông Dương. Bức thông điệp của Hoàng đế Bảo Đại được đánh điện đi, trong khi tại Huế có tin loan truyền rằng Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội đã được các cường quốc đồng minh ủng hộ và đảm bảo cho nền độc lập của Việt Nam. Ngày 22, ba hôm sau cuộc khởi nghĩa, Bảo Đại định bàn giao cho phong trào Việt Minh thành lập một chính phủ mới thay thế nội các Trần Trọng Kim vừa từ chức. Giữa lúc đó, một bức điện từ Hà Nội đánh vào đòi Hoàng đế phải thoái vị. Nội dung như điện văn kiến nghị của đại biểu tất cả đảng phái và các tầng lớp dân chúng họp ở học xá Hà Nội, theo lời triệu tập của Tổng hội sinh viên, đã gửi vào Huế ngày hôm trước như sau: Nhận xét rằng trong tình thế hiện thời, cần phải thống nhất tất cả mọi lực lượng quốc gia ở Bắc, Trung và Nam Việt đặt dưới sự lãnh đạo của một chính phủ được toàn dân ủng hộ để thiết lập ban giao với ngoại quốc và củng cố nền độc lập nước nhà. Nhận xét rằng mặt trận Việt Minh đã ra lệnh tổng khởi nghĩa. Nhận xét rằng ở Bắc, Trung và Nam Việt, tất cả những đảng phái đều mong muốn Việt Minh lên cầm quyền. 1. Đòi hỏi Hoàng đế Việt Nam thoái vị, thành lập chính thể Cộng hòa, trao quyền lại cho một chính phủ lâm thời do Việt Minh thành lập. 2. Yêu cầu mặt trận Việt Minh mở ngay cuộc thương thuyết với những đảng phái khác để thành lập một chính phủ lâm thời. 3. Kêu gọi tất cả mọi đảng phái, mọi tầng lớp dân chúng và quảng đại quần chúng ủng hộ chính phủ lâm thời để khởi đầu công cuộc củng cố nền độc lập quốc gia. Nhóm Việt Minh ở Huế đã mở cuộc vận động uy hiếp giới thân cận Hoàng đế để yêu cầu thoái vị. Không khí nội cung thường ngày vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt vì những vô ra của các sứ giả phía lầu Hòa Bình nơi Hoàng đế ngự. Cố vấn tối cao Nhật Bản Yokohama vào cáo biệt ngỏ lời đề nghị: Tâu Hoàng thượng, quân đội hoàng gia có thể giúp ngài để giữ vững ngai vàng. Nếu Hoàng thượng cần đến, chúng tôi xin sẵn sàng. Để trẫm nghĩ lại đã. Cảm ơn lòng tốt của ông cố vấn. Thấy Hoàng đế Việt Nam tỏ vẻ dè dặt, viên cố vấn Nhật Bản cúi rạp người chào ra khỏi điện Thái Hòa. Bảo Đại ngồi yên trên ngai, chống tay vào cằm nhìn xuống sân nội vắng vẻ trong nắng chiều, nghỉ ngơi hồi lâu. Ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe đứng ở phòng bên cạnh, chứng kiến cuộc hội kiến giữa vị cố vấn tối cao Nhật Bản và hoàng đế. Thoáng nghe câu chuyện trao đổi giữa hai nhân vật, rồi trông vẻ suy tư của vua sau khi khách ra về, bèn lặng lẽ hiện ra. Thấy viên ngự tiền văn phòng, Bảo Đại chợt hỏi: "Thầy nè, ông cố vấn Nhật vừa mới đề nghị là họ sẵn sàng giúp quân để bảo vệ cho ta, thầy nghĩ sao?" Phạm Khắc Hòe có vẻ đắn đo, thưa: "Tâu hoàng thượng, ngài cũng đã rõ ở Hà Nội, ông Khâm Sai Phan Kế Toại đã bàn giao quyền cho mặt trận Việt Minh sau khi quân đội Nhật chuyển giao phủ toàn quyền và thả chính trị Phạm. Theo các tin tức nhận được thì Việt Minh đã chiếm hết các công sở ngoài Hà Nội. Quân Nhật cũng giao vũ khí ở trại lính Khố Xanh cho bên Việt Minh từ hôm ấy. Ở các tỉnh cũng đều khởi nghĩa. Ủy ban Nhân dân lên cầm quyền khắp nơi. Việt Minh họ tin ở lực lượng được dân chúng và đồng minh ủng hộ, nên hôm qua Hà Nội mới đánh điện vô yêu cầu ngài thoái vị." "Đồng minh ủng hộ Việt Minh là nước nào?" "Dạ bẩm, nghe trong thời kỳ hoạt động bí mật, Việt Minh đã được Mỹ giúp đỡ qua tổ chức chiến lược OSS của Mỹ đặt ở Trung Quốc. Nhật đã đầu hàng đồng minh rồi, họ có nói giúp cũng khó lòng lắm. Mà trước tình thế này, phong trào cách mạng lên cao, sợ e sinh chuyện lôi thôi to." Bảo Đại ngồi im một lúc rồi nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng còn để tâu lên với Đức Từ rồi nói cho qua phủ tôn nhân hay." "Bẩm ngài, trong giờ nghiêm trọng này, ngài đã nhất định rồi thì nên cho ban chiếu để trấn an các nơi, sớm lúc nào hay lúc ấy. Thầy theo ta." Viên ngự tiền lặng lẽ đi sau Bảo Đại đang trầm ngâm bước qua trên nền đá thanh đưa vào cung Thái Hậu. Khóm vạn tuế, gốc hoa sứ trồng trong các chậu sành lớn dọc theo lối đi, cũng như dãy lư đồng cao lớn ở sân nội cung, thường ngày quen mắt không để ý đến, hôm nay bỗng trở nên sinh động ý nghĩa dưới mắt ông vua trẻ tuổi trong giờ phút quyết định nghiêm trọng. Từ bỏ ngai vàng, tức là sắp phải mãi mãi rời chốn cung điện thân yêu, đã lớn lên từ thuở ấu thơ. Cái vị từ năm 12 tuổi, được tiến làm vua hơn 20 năm, ngồi ở ngai vàng 13 năm, nhưng chưa hề thực sự có quyền hoàng đế trong tay, và bây giờ đây lại phải tính tới việc thoái vị. Trong đầu óc rộn ràng những ý nghĩ chua xót, vị hoàng đế cuối cùng Triệu Nguyễn đi dọc theo hành cung, thẫn thờ như người mất hồn. Viên ngự tiền bỗng thấy vua chợt dừng lại, đột ngột hỏi: "Như thử trẫm không chịu thái vị thì sao?" Trước phản ứng bất ngờ của ông vua lầm lì thường ngày, nhưng không kém thông minh, gan dạ khó hiểu, Phạm Khắc Hòe ngỏ lời cương quyết thuyết phục: "Tâu hoàng thượng, không giấu chi ngài, mặt trận Việt Minh ở đây đã có phái người đến tiếp xúc với thần tại nhà. Chính thần cũng đã bảo họ là sợ không ép buộc được ngài đâu. Nhưng họ nói nhất quyết là đi cho tới cùng, và nếu cần thì dùng đến biện pháp mạnh. Họ nói là làm cách mạng, họ không sợ đổ máu. Thần đã trả lời họ rằng ngài không phải là người sợ võ lực đâu, thì họ nói nhờ thưa rằng họ tin ở sự sáng suốt, xét rộng, thấy xa của ngài. Biết tránh cho xứ sở khỏi cảnh tan tóc, vì lúc này đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết. Còn riêng ý thầy, như thử ở địa vị trẫm, thầy xử sự ra sao?" "Tâu hoàng thượng, giai đoạn lịch sử nghiêm trọng hiện thời đòi hỏi một hành động lịch sử. Hoàng thượng mà thoái vị thì chẳng những là một sự hy sinh cao quý, mà còn là một việc làm sáng suốt, thuận lòng dân, hợp thời thế." Không khí nội cung im phăng phắc sau khi vua ngỏ ý thoái vị cùng hoàng thái hậu và mấy vị trưởng lão hoàng tộc được triệu gấp vào đêm hôm 21 tháng 8 năm 1945. Bà từ cung rơm rớm nước mắt nhìn con rồi cất giọng nghẹn ngào: "Ngài nói như rứa, chứ bà con trong hoàng tộc tính sao?" Ông bảo vệ hoàng thúc vẻ mặt nghiêm nghị sau đôi kính trắng, nhìn thẳng ngọn nến lớn cắm trên giá chạm rồng, nói tiếng sang sảng: "Bẩm Đức Từ, ngài bảo đã phán là có ý muốn thoái vị theo lời yêu cầu của Việt Minh. Vậy chứ còn công nghiệp của Liệt Thánh kể từ ngày Đức Thái Tổ gia dụ hoàng đế vô trấn ở Thuận Hóa, còn tôn miếu lăng tẩm của Liệt Thánh thì sao? 400 năm của các đấng tiên vương Nguyễn Triều vào sinh ra tử để mở mang bờ cõi thống nhất giang sơn, truyền ngôi lại cho đến ngày nay, chứ bỗng dưng buông trôi được ư?" Hoàng thúc bảo vệ ngừng lại, nhìn về phía Thái tử Bảo Long và hai công chúa Phương Mai. Phương Liên bên cạnh Hoàng hậu Nam Phương Đoạn thong thả gằn giọng: Nguyễn Triều cơ nghiệp tới ngày nay là dứt được hay sao chứ? Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, Trang Trinh nói với Đức Thái Tổ khi vô Trấn Thuận Hóa này như vậy. Không lẽ chỉ mới có 10 đời vua, mấy đời chúa mà nhà Nguyễn mặc vận? Ông Ưng Trinh đứng đầu Tôn Nhân Phủ lên tiếng: Hiền nói như rứa, xong cũng phải xét tình thế bay chừ. Bọn họ làm cách mạng còn kể quân thần chi nữa, mà không lẽ vua chúa lại đi tranh giành với bọn bách tánh đó? Bổ vệ liền đáp: Ai thèm tranh giành với bách tánh, nhưng việc chi mà họ lại đòi phế vua? Bộ muốn làm loạn à? Viên Ngự Tiền Văn Phòng thấy đã đến lúc cần lên tiếng để chấm dứt những lời bàn cãi kéo dài của mấy nhân vật hoàng tộc cố níu bám ngai vàng lung lay. Tâu Đức Từ bấm hoàng thượng, hoàng hậu và các ngài: Hoàng thượng đã quyết định hy sinh ngôi báo, vì tình thế hết sức nghiêm trọng, không thể chần chờ được nữa. Phong trào dân chúng đang lên cao, mặt trận Việt Minh lại được các cường quốc đồng minh ủng hộ. Hoàng thượng tuyên bố ý định thoái vị là tránh cho xứ sở khỏi nạn Nam Bắc phân tranh, nguy hại cho tiền đồ xứ sở mà còn hậu quả đến cả hoàng gia nữa. Phạm Khắc Hòe quay về phía Bảo Đại nói tiếp: Bẩm hoàng thượng, thần xin hoàng thượng cho phép triệu hội đồng cơ mật lại đêm nay để hoàng thượng cho hay quyết định, và thần xin qua văn phòng để thảo chiếu dâng lên hoàng thượng ngự lãm. Trước cái gật đầu của Bảo Đại, Viên Ngự Tiền Văn Phòng chắp tay chào rồi vội vã bước ra. Trong không khí im lặng nặng nề nhuốm màu tang tóc, Đức Từ Cung quay mặt đi để thấm mấy giọt nước mắt. Hai vị trưởng lão đại diện hoàng tộc lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau rồi đứng lên vái chào rút lui. Bảo Đại ngồi yên, bước lại phía sập hoàng thái hậu, thấp giọng nói: Con hết sức đau đớn, nhưng con thấy không thể nào làm khác được. Con sẽ đòi chính phủ mới tôn trọng tôn miếu và lăng tẩm của liệt thánh. Về phần mẹ, con tính rước qua ngự ở cung Tiêm Đế sau khi con thoái vị. Tiếng nói ngạn ngào như tắt lại vì cảm động. Bảo Đại không đợi mẹ trả lời, lặng lẽ ra khỏi nội cung, đi về phía văn phòng. Ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe đang ngồi cắm đầu viết, thấy vua trầm ngâm bước vào, vội đứng lên: Bẩm hoàng thượng, thần đã thảo xong một chiếu thoái vị và một chiếu ban cho bà con hoàng tộc. Xin đọc qua để ngài ngự xem có phải sửa đổi thêm bớt chi không, rồi trình cho hội đồng cơ mật. Ừ, đọc thử trẫm nghe. Trong đêm lặng hoàng cung, giọng của Viên Ngự Tiền Văn Phòng đọc bản chiếu thoái vị vang lên: Hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, độc lập của nước Việt Nam. Muốn đạt mục đích ấy, trẫm đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả mọi phương diện, và cũng vì mục đích ấy nên trẫm muốn sự hy sinh của trẫm phải bổ ích cho tổ quốc. Xét thấy điều bổ ích nhất cho tổ quốc lúc này là sự đoàn kết toàn thể quốc dân, trẫm đã tuyên bố ngày 22 tháng 8 vừa rồi rằng trong giờ nghiêm trọng này, đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết. Này thấy nhiệt vọng dân chủ của quốc dân Bắc Bộ lên cao quá, nếu trẫm cứ ngồi yên mà đợi quốc hội thì không thể nào tránh khỏi nạn Nam Bắc phân tranh, đã thống khổ cho quốc dân lại thuận tiện cho người lợi dụng. Cho nên mặc dù trẫm hết sức đau đớn nghĩ tới công lao liệt thánh vào sinh ra tử trong gần 400 năm để mở mang giang sơn đất nước từ Thuận Hóa tới Hà Tiên, mặc dù trẫm hết sức bùi ngùi cho nỗi làm vua hơn 20 năm mới gần gũi quốc dân được mấy tháng, chưa làm được điều gì có ích lợi cho quốc dân như lòng trẫm mong muốn, trẫm cũng cương quyết thoái vị để nhường quyền điều khiển quốc dân lại cho một chính phủ Cộng Hòa. Trong khi trao quyền cho chính phủ mới, trẫm chỉ mong ước có ba điều này. Một, đối với tôn miếu và lăng tẩm của liệt thánh, chính phủ mới xử trí thế nào cho có sự thể. Hai, đối với các đảng phái đã từng phấn đấu cho nền độc lập nhưng không đi sát với phong trào dân chúng, trẫm mong chính phủ sẽ lấy sự ôn hòa xử trí để những phần tử ấy cũng có thể giúp vào sự kiến thiết quốc gia và tỏ rằng chính phủ dân chủ Cộng Hòa nước ta đã xây đắp trên sự đoàn kết của toàn thể quốc dân. 3. Đối với quốc dân, trẫm khuyên hết tất cả các giai cấp, các đảng phái cho tới các người hoàng tộc cũng vậy, đều nên hợp nhất mà triệt để ủng hộ chính phủ dân chủ, giữ nên độc lập của nước chứ đừng chia rẽ vì lòng quyến luyến trẫm. Sau 20 năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay, từ nay trẫm lấy làm vui được làm dân tự do của một nước độc lập. Chớ trẫm quyết không để cho ai lợi dụng danh nghĩa của trẫm hay của hoàng gia mà lung lạc quốc dân nữa. Việt Nam độc lập muôn năm, dân chủ cộng hòa muôn năm. Giọng đọc chiếu đều đều của viên ngự tiền văn phòng văn vẳng như lời bình văn của quan phụ giáo thái tử thời trước, có lúc lại ngâm nga như lời văn tế, hòa lẫn với tiếng dế ở ngoài sân điện, tiếng cánh dơi phần phật trên ngọn cây nhãn lồng góc thành nội. Dứt tiếng đã lâu, Phạm Khắc Hoè ngước nhìn hoàng đế ngồi yên lặng như pho tượng trước cột son chạm rồng, mấy giọt nước mắt long lanh từ từ lăn trên má. Vị quan ngự tiền chợt thấy lòng xúc động, cảm mến ông vua trẻ tuổi bấy lâu bị quốc dân coi như là một hoàng đế du hí, bề ngoài chỉ thấy ăn chơi hưởng lạc. Giọng nói của họ Phạm cố giữ bình tĩnh. Bẩm hoàng thượng, còn một chiếu gửi cho bà con hoàng tộc, thần xin đọc luôn để ngài ngự nghe. Bảo Đại vẫn yên lặng ngồi nhìn ra sân điện mờ mờ dưới trời sao, như đang hướng theo những hình ảnh xa xôi. Trong đầu óc vị hoàng đế cuối cùng Nguyễn Triều bỗng hiện ra hình bóng Hoàng Thúc Ưng Lịch, Hàm Nghi. 40 năm về trước, trong đêm khuya đã từ bỏ ngai vàng ra đi kháng Pháp. Đêm hôm ấy, cả kinh thành bốc cháy dưới lửa đạn của quân triều đình chống lại quân Pháp. Hàm Nghi cùng hoàng gia và cả triều đình quan nhiếp chính Tôn Thất Thuyết rời kinh đô thất thủ, bắt đầu cuộc kháng chiến Cần Vương. Rồi sau mấy năm gian lao chiến đấu ở rừng núi, tiếp đến cuộc đời lưu vong của một phế đế trên đảo Réunion. Hình ảnh Hàm Nghi chợt xóa nhòa qua tiếng hò ầm ĩ của dân chúng biểu tình ở kế cận thành nội vẳng dội đến. Kinh đô đang sôi sục trong cao trào khởi nghĩa hoàng hô cách mạng. Giọng đọc của viên ngự tiền nhắc nhở Bảo Đại trở về thực tại. Kể từ ngày Đức Thái Tổ gia dụ hoàng đế vào trấn ở Thuận Hóa đến nay đã 388 năm. Trong hơn 4 thế kỷ, liệt thánh của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu gian lao nguy hiểm vì nước, vì dân mới truyền ngôi lại cho trẫm được đến ngày nay. Cái gia tài quý báu lưu truyền đã gần 400 năm ấy, trong giờ phút trẫm bỏ hết, bà con trong hoàng tộc ai nghe cũng phải đau đớn ngậm ngùi. Song trẫm biết rằng đó chỉ là cái cảm tình thoáng qua trong chốc lát mà thôi, chớ bà con ta ai cũng sẵn tính bình tĩnh, sẵn trí sáng suốt để xét rộng, thấy xa. Cho nên sau khi đã chuẩn định lấy ba chữ dân vi quý làm khẩu hiệu của chính thể mới, sau khi đã tuyên bố để hạnh phúc lên trên ngai vàng, làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Nay trẫm nhất định thoái vị để giao vận mệnh quốc gia cho một chính phủ có đủ điều kiện huy động hết cả lực lượng của toàn quốc để giữ vững nền độc lập của nước và mưu hạnh phúc cho dân. Độc lập của nước, hạnh phúc của dân, vì 8 chữ đó mà trong 80 năm vừa qua, biết mấy mươi vạn đồng bào đã rơi đầu, bỏ xác nơi nước thẳm non xa, trong lao đầy ngục tối. Đối với sự hy sinh của những anh hùng liệt nữ ấy, của muôn ngàn chiến sĩ vô danh, trẫm cho sự thoái vị của trẫm là thường. Vậy trẫm muốn bà con trong hoàng tộc sau khi nghe lời thoái vị, ai ai cũng vui lòng để nghĩa nước lên trên tình nhà mà đoàn kết chặt chẽ với toàn thể quốc dân để ủng hộ chính phủ dân chủ cộng hòa giữ vững nền độc lập cho tổ quốc. Thế mới là một cách chân chính cao thượng giữ chữ trung với trẫm, chữ hiếu với liệt thánh. Lời chiếu nhắn hoàng tộc vừa đọc dứt thì từ sân điện, ông Hoàng Tám Bửu Vệ và Hoàng Thúc Ưng Trinh, trưởng lão Tôn Nhân Phủ cùng mấy mẹ con các ông Hoàng Chính, Hoàng Mười theo nhau bước lên tầng cấp nội điện. Ông Hoàng Tám chắp tay chào Báo Đại rồi nói luôn: "Tâu ngài, bà con trong hoàng tộc hợp bàn với nhau, cử chúng tôi làm đại diện trình lên ngài điều trần này. Việc ngài tính thoái vị chẳng những làm dứt việc truyền kế công nghiệp của Nguyễn Triều mà còn bỏ hết quyền lợi của hoàng gia. Vậy xin thỉnh cầu ngài nghĩ lại cho." "Trẫm đã nghĩ kỹ rồi. Bà con tính có cách gì để chống lại cao trào cách mạng?" Sau một lúc im lặng, ông Hoàng Tám đưa mắt nhìn vị trưởng lão Tôn Nhân Phủ rồi thưa: "Tâu ngài, phía Việt Minh họ chỉ kéo dân chúng hùa theo chớ thực lực không có chi mà sợ. Binh lính ô hợp, súng ống chưa có. Còn ngài có thể ra lệnh cho quân lính Khố Xanh, đại đội hộ thành Khố Vàng. Ngoài ra có thể cầu viện tới quân đội Nhật, dư sức để chống giữ thành nội, bảo vệ cho hoàng cung. Bảo Đại bình thản nói, như thử binh lính Khố Xanh, Khố Vàng họ bỏ trốn, nghe theo Việt Minh không chịu bắn vô dân chúng đang ùa tới, thì các người tính sao? Bà con hoàng tộc có thể cầm súng để đương đầu với cả nước được không? Dạ tâu ngài, có thể nhờ tới quân đội Nhật đứng ra can thiệp, thì Việt Minh không dám xông xáo làm hỗn ẩu đâu. Trẫm không muốn cho dân chúng đổ máu, nhất là mượn đến tay nước ngoài để chống lại người mình. Như vậy là đắc tội với lịch sử, các người có hiểu không? Trẫm thà chịu hy sinh tất cả hơn là vì quyền lợi riêng mà gây ra cảnh anh em trong nhà tàn sát lẫn nhau. Hơn 20 năm nay, trẫm chưa làm được điều gì có ích lợi cho dân. Ngày nay, trẫm không muốn vì trẫm mà đất nước phải lâm vào cảnh phân tranh. Đoàn đại diện hoàng tộc khựng lại trước thái độ cương quyết của vua, đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng cúi đầu. Một thị vệ chạy vào, vòng tay thưa, tâu hoàng thượng, có quan lãnh binh đề đốc hộ thành xin ý kiến để báo tin khẩn cấp. Ừ. Thị vệ vừa lui ra, viên đề đốc hộ thành khăn đóng áo dài, giày hạ, bước vào kính cẩn thi lễ, rồi thưa, tâu hoàng thượng, thần vừa được tin cụ thượng thư lại bộ Phạm Quỳnh vừa mới bị Việt binh xử tử ở Hiền Sĩ, tổng đốc Ngô Đình Khôi với con trai cũng bị xử bắn nữa. Vẻ lo sợ bộc lộ trên nét mặt, viên đề đốc hạ giọng kể, theo tin báo thì sáng nay có một viên quan năm Pháp nhảy dù xuống miệt Hiền Sĩ, bị dân tại đó lập mưu bày hương án cờ xí để rước rồi bắt nộp cho ủy ban. Viên quan Pháp hỏi thăm đến cụ Phạm Quỳnh, không dè là cụ thượng Phạm đang bị giam giữ tại Hiền Sĩ. Việt Minh họ sợ có tổ chức giải cứu cho mấy cụ bị họ bắt giữ ở Hiền Sĩ, mới đem ra xử bắn luôn, rồi tuyên truyền là để nêu gương cho quan lại mà họ kêu là phong kiến phản động. Ngừng lại để thấm mồ hôi lấm tấm trên trán, viên đề đốc không giấu nổi lo âu, nói, tâu hoàng thượng, thần còn được mật báo là ủy ban khởi nghĩa kỳ bộ Việt Minh đang tính chuyện tràn chiếm thành nội, nếu yêu sách của họ không được ngài ngự công nhận. Mấy vị đại diện hoàng tộc hướng về phía vua, đợi chờ quyết định cuối cùng. Bảo Đại nhìn qua mọi người, bình tĩnh nói, trẫm đã quyết định thoái vị, nhưng quyền lại cho chính phủ mới, các khanh hãy tuân theo ý muốn của trẫm. Rồi quay lại ngự tiền văn phòng, dặn, thầy truyền lại cho hội đồng cơ mật hay, rồi đánh điện cho chính phủ ở Hà Nội, biểu phái gấp đại biểu vô Huế, để trẫm giao quyền lại cho. Hình bóng cao lớn của Bảo Đại đứng ở tâm cấp điện, chập chờn theo ánh nến in lên trên nền sân nội, rồi khuất dần trong đêm tối hoàng cung. Vị hoàng đế cuối cùng Triều Nguyễn lặng lẽ bước về lầu Hòa Bình, cảm thấy trong lòng thanh thản lạ thường. Giữa lúc vận mệnh ngai vàng Triều Nguyễn đang ở ngã ba, thì một phái đoàn Pháp do thiếu tá Saint-Denis cầm đầu đáp máy bay từ Côn Minh đi Hà Nội, với mục đích liên lạc cùng hoàng đế Việt Nam để sửa soạn cho người Pháp trở lại. Chiếc Dakota 908 vượt qua vùng núi rừng biên giới Hoa Việt, bay trên châu thổ sông Hồng Hà đang ngập lụt mênh mông, cả đồng bằng Bắc Việt như một biển phù sa, rải rác vài ngôi làng nổi trên mặt nước đỏ ngầu như hòn đảo xanh. Phi cơ bay tới Hà Nội lúc xế trưa, từ trên cao nhìn xuống thấy những đóa hoa đỏ lạ lùng nở vội một cách phi thường trên thành phố. Máy bay xa xuống thấp mới nhận ra đó là những lá cờ đỏ sao vàng. Mấy nhân viên phái đoàn Pháp ngạc nhiên nhìn nhau, thầm hiểu rằng sẽ có sự bất ngờ tiếp đón họ tại xứ thuộc địa cũ khác hẳn với mong ước. Khi máy bay hạ thấp vòng trên Gia Lâm, viên thiếu tá người Mỹ Petty thuộc cơ quan tình báo và chiến lược Hoa Kỳ tỏ vẻ thắc mắc, lên tiếng ngỏ với trưởng phái đoàn Pháp Santini, chúng ta nên quay trở lại Côn Minh thì hơn. Santini nhất quyết đến Hà Nội với bất cứ giá nào, vội đáp, ông muốn làm gì tôi cũng mặc, tôi chỉ yêu cầu ông cho chúng tôi đủ thời giờ để nhảy xuống trước khi máy bay trở lại đường đi Côn Minh. Thế rồi bốn người Pháp nhảy dù xuống trước để dò đường xem máy bay có thể hạ cánh được không. Chiếc Dakota bay chậm chậm, nhận được dấu hiệu thuận tiện của bốn nhân viên vừa nhảy dù hạ xuống trên đường bay, sẵn sàng cất cánh trở lại tức thì. Một đoàn mấy trăm tù binh ấn ở trại cạnh sân bay trông thấy chiếc phi cơ đồng minh đầu tiên đáp xuống gần họ, vội vàng đẩy vượt cả rào dây kẽm gai ùa tới, khoa chân múa tay. vẫy cờ làm bằng các mảnh vải thô sơ để chào mừng ầm ĩ. Một chiếc xe hơi chở đầy sĩ quan Nhật chạy đến, tiếp theo hai thiết giáp xa chĩa đại liên về phía phi cơ. Chung quanh phi đạo, sau các giao thông hào xuất hiện những binh lính Nhật cầm súng, cắm lưỡi lê ở trong tư thế chiến đấu. Đám đông tù binh sau cơn mừng rỡ bỗng trở lại thành hàng ngũ nghiêm chỉnh khi thấy một đại úy Ấn xuất hiện, thét gọi họ rồi gào lên những tiếng hoan hô kéo dài và trở về trại giam trong trật tự. Trong không khí khẩn trương trước những họng súng của lính Nhật, thiếu tá Mỹ Betty dẫn đoàn người vừa ở máy bay xuống tiến về phía các sĩ quan quân đội Thiên Hoàng bại trận, dõng dạc nói: "Tôi đến đây có nhiệm vụ sửa soạn cho phái bộ đồng minh tiếp thu quân đội Nhật Bản đầu hàng." Sau một hồi trao đổi khá lâu bằng tiếng Anh và tiếng Pháp giữa Betty và các sĩ quan Nhật liên tiếp từ Hà Nội qua, đôi bên đi đến quyết định phái đoàn Pháp do Saint-Denis cầm đầu được vào thành phố và bị xem như là tù binh. Chiếc xe hơi chở phái bộ Pháp đi giữa một ô tô bố trí đại điên và mấy cam nhông chở đầy lính Nhật cầm súng và một chiến xa sau cùng. Qua cầu Gia Lâm, Saint-Denis nhận thấy nước sông Hồng Hà lên cao ngập cả bãi Phúc Xá, và dọc hai bên đường đưa vào Hà Nội đông nghẹt dân chúng sau những họng súng cắm lưỡi lê của lính Nhật. Thiếu tá Betty ngồi bên cạnh lộ vẻ xúc động, khẽ bảo Saint-Denis: "Người Pháp sắp phải gặp chuyện không dễ đâu." Đúng 14 năm xa Hà Nội, Saint-Denis mang một trách nhiệm nặng nề trở lại thuộc địa cũ, bàng hoàng nhận thấy không có bóng một người Pháp nào trên đường thuộc khu vực của đồng bào ở. Và khắp nơi đâu đâu cũng chỉ phấp phới những lá cờ đỏ, không thấy ngọn cờ vàng của Hoàng đế Việt Nam đâu. Những biểu ngữ bằng vải căng ngang ngọn cây trên các ngã đường viết chữ Pháp và Anh: "Độc lập hay là chết, Việt Nam của người Việt, đã đảo thực dân Pháp, tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc Pháp." Trên các vách tường cũng ghi những khẩu hiệu tương tự: phái đoàn Pháp theo người Mỹ đến khách sạn Metropole đang còn do lính Nhật canh gác. Bên ngoài, dọc hai bên đường, đám đông chen chúc đầy nghẹt trong một sự xì xào khó tả. Đối diện khách sạn là phủ thống sứ cũ, hiện đang do tân chính phủ Việt Minh chiếm. Một số người Pháp tụ tập tại khách sạn mừng rỡ đón tiếp Saint-Denis và bốn sĩ quan mặc quân phục đi sau sĩ quan phái bộ Mỹ. Thay mặt cho trên 2 vạn người Pháp bấy lâu bị dồn ở trong khu vực người Âu, họ bao quanh phái đoàn Saint-Denis như kẻ chết đuối vớ được cọc. Giữa lúc ấy bỗng hiện đến 3 thiếu nữ Pháp đi sát bên nhau, mặt xanh, mặt trắng và đỏ, dừng lại trước cửa khách sạn rồi từ từ rút đi. Đám người Pháp nhìn thấy 3 màu sắc mà nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Thiếu tá Patty, trưởng phái bộ Mỹ ở Bắc Đông Dương, chứng kiến cảnh ấy, quay lại bảo Saint-Denis: "Lá cờ Pháp đầu tiên mà tôi thấy ở Hà Nội từ khi chúng ta đặt chân tới đây, phải không?" Tối 22 tháng 8 năm 1945 hôm ấy, Saint-Denis đánh mật điện cho phái bộ của Pháp ở Côn Minh: "Tình hình chính trị ở Hà Nội tệ hại quá mọi dự tính của chúng ta. Hà Nội chỉ treo toàn cờ đỏ, thái độ của đồng minh đối với Pháp đưa chúng ta đến một sự mất mặt hoàn toàn. Phải hiểu rằng miền Bắc Đông Dương giờ này không còn của Pháp nữa." Trong khi phái bộ Pháp bị cầm chân ở phủ toàn quyền Đông Dương cũ, uất hận nhìn nhân viên phái bộ Mỹ ủng hộ mặt trận Việt Minh củng cố chính quyền mới, chống đối việc trở lại của người Pháp, thì tin Hoàng đế Bảo Đại thoái vị bắt đầu truyền khắp Hà Nội. Trong sắc phục Hoàng đế khăn áo vàng, quần lụa trắng, hài vàng, Bảo Đại từ lầu Kiến Trung thông thả tiến về phía Ngọ Môn. Ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe cùng 2 thị vệ hầu cận mang ngọc tỷ, thanh bảo kiếm lặng lẽ theo sau vua. Trên bãi cỏ rộng trước lầu Ngọ Môn, dân chúng nội và ngoại thành đã tập trung đông đảo thành hàng ngũ đứng sau các biểu ngữ. Cột cờ Phú Văn Lâu trơ ngọn dưới ánh nắng chiều, nổi bật trên hoàng thành sậm mặt rêu phong. Hoàng tộc và người trong nội khăn đóng áo đen dài, giày hạ đứng sắp hàng sau bàn hương án ở lầu Ngọ Môn chờ vua ra. Một chiếc xe hơi đen cắm cờ đỏ sao vàng chở 2 đại biểu Ủy ban Tổng Khởi Nghĩa từ Hà Nội vào đang rẽ đám đông ngừng lại dưới lầu Ngọ Môn. Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận, đại diện Bắc Bộ cùng Tố Hữu, phó ủy kỳ bộ Việt Minh theo nhau bước lên tầng cấp, chứng kiến lễ thoái vị sắp cử hành. Bảo Đại hiện ra ở lầu Ngọ Môn, đưa mắt nhìn qua dân chúng phía dưới, bước lên gần máy phát thanh, cầm lấy tờ chiếu thoái vị do ngự tiền văn phòng dâng. Giọng đọc trầm đều, từng lúc ngừng lại bùi ngùi, nghẹn ngào. Sau 20 năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay, từ nay trẫm lấy làm vui được làm dân tự do của một nước độc lập. Từ hàng hoàng tộc, có tiếng khóc thúc thích và có người đưa tay lên quệt nước mắt. Lời tuyên bố thoái vị chấm dứt bằng việc trao ấn ngọc tỷ và bảo kiếm biểu hiện hoàng triều cho đại diện tân chính quyền Cộng hòa. Trần Huy Liệu đưa nắm tay lên bảo: "Hoan hô công dân Vĩnh Thụy!" Đám đông hưởng ứng vang dậy cả thành nội, trong khi lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên trên cột cờ và từ mặt hoàng thành năm phát súng lệnh nổ, báo tin cùng dân chúng đế đô, chế độ quân chủ đã cáo chung. Sau lễ thoái vị, ngỏ lời với bà con trong hoàng tộc, vị hoàng đế cuối cùng Triều Nguyễn nhấn mạnh: "Trẫm tha làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ." 20 năm, 7 tháng, 18 ngày, niên hiệu hoàng đế Bảo Đại thế là chấm dứt từ đây, 25 tháng 8, 1945. Chiều hôm ấy, Vĩnh Thụy rời điện Kiến Trung, trên người còn khoác hoàng bào, một mình đi thơ thẩn trên sân rồng, lặng nhìn cung điện thành quách lần cuối cùng trong hoàng hôn.